đôi gập ghềnh, hãy san cho bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hố chung cách ngăn, lắm cho đời mơ.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của thầy, cũng như thầy đã giữ lệnh truyền của Cha thầy, nên thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ năm tuần thứ năm phục sinh chúng ta vừa nghe nó tiếp tục chiều hướng của chủ đề thầy là sự sống sau tuần bát nhật phục sinh. Và chúng ta thấy mấy ngày hôm nay cái chủ đề nó liên hệ với nhau lạ thường. Chẳng hạn hôm thứ ba vừa rồi thì cái thầy là sự sống liên quan đến bình an thầy ban cho các con. Cái sự sống nội tâm bình an đó là phải sinh hoa trái mới thật sự là sự sống dồi dào, sự sống viên mãn. Ở thế nên cái bài phúc âm hôm qua là thứ tư đó, chúng ta thấy không? Thầy là cây nho, các con là ngành, và chỉ có ngành nào sinh trái đó thì mới thật sự trở nên môn đệ của thầy và mới làm vinh danh thầy, vinh danh Cha thầy mà thôi. Và để sinh hoa trái đó là không phải chỉ sinh hoa trái không, mà còn càng sai trái hơn nữa. Nếu mà muốn càng sai trái hơn nữa thì cái cành nho đó chẳng những phải dính liền với thân nho là Chúa Kitô mà còn phải được Cha cắt tỉa thêm nữa, có nghĩa là phải chịu đau khổ thử thách. Và hôm nay đó chúng ta thấy hôm nay chúng ta lại thấy là Chúa Giêsu nói đến niềm vui. Hôm qua sự sống thần linh đó là phải sinh hoa trái, là phải như vậy. Nhưng mà cái sinh hoa trái đó phải được cắt tỉa mới có thể sinh sai trái nhiều hơn, thì mới có thể làm vinh danh thầy, vinh danh Cha của thầy và nên môn đệ của thầy. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta lại thấy được cái sự sống đó nó được tỏ hiện ở cái chỗ không phải chỉ bình an không ở bên trong, mà còn niềm vui nữa. Nó còn vậy nữa. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Và chúng ta thấy nếu mà cái sự sống mà nó chỉ có buồn không thôi đó thì cái sự sống đó èo ọt, cái sự sống nó yếu. Và cái sự sống đó mà đầy sợ hãi đó thì nó không có bình an và nó không phải là cái sự sống trọn vẹn, sự sống viên mãn. Do đó nên chúng ta thấy không, cái sự sống nó liên quan đến bình an, cái sự sống nó liên quan đến sinh hoa trái, cái sự sống thần linh nó liên quan đến niềm vui. Và niềm vui đây là niềm vui chân thật, là niềm vui đích thực, là niềm vui trọn vẹn. Vì thế Chúa Giêsu mới nói niềm vui của các con được trọn vẹn. Và chỉ có niềm vui của thầy ban cho các con, ở trong các con mới cảm thấy được điều đó thôi. Còn nếu không, các con không thể cảm thấy được điều đó. Không thể nào. Đó, chẳng hạn chúng ta thấy niềm vui thế gian không? Niềm vui thế gian nó ban cho chúng ta cũng giống như bình an thế gian nó ban cho chúng ta vậy. Nó giả dối thôi, nó tạm bợ thôi, nó mau qua thôi, vui rồi đó, rồi buồn đó. Vui đó rồi khóc đó. Nhưng mà còn niềm vui của Chúa ban cho chúng ta, thầy ở trong các con, nó giống như niềm bình an thầy ban cho các con vậy. Nó không phải thế gian ban. Bình an của thầy là bình an trải qua đau khổ thử thách, bình an giữa đau khổ thử thách, bình an bất chấp đau khổ thử thách, bình an bất chấp cám dỗ, bình an bất chấp mọi sự vẫn bình an. Có vậy thôi. Nó hay vậy. Đây niềm vui cũng vậy. Niềm vui của thầy ở trong các con đó là cái niềm vui phục sinh, niềm vui đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và cái niềm vui đó là niềm vui trong đau khổ luôn, và trải qua đau khổ luôn, thắng vượt đau khổ luôn. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui. Chúng ta thấy không? Nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui. Nếu chúng ta không có niềm vui của Thầy ở trong các chúng ta đó, chúng ta không thể cảm thấy được điều đó. Không thể cảm thấy được là sầu thương mà trở thành niềm vui là cái gì? Không thể nào. Chỉ có khi nào chúng ta có niềm vui Chúa ban cho chúng ta, niềm vui thật sự phát xuất từ sự sống thần linh của Chúa ở trong chúng ta mới cảm thấy được điều đó mà thôi. Còn không, chúng ta không thể nào cảm điều đó được. Nhưng mà để tới độ đó đó, để tới cái độ đó đó, hiếm lắm, khó lắm chứ không phải chuyện thừa. Khó lắm chứ không phải chuyện thừa. Chẳng hạn như là, như hôm qua, bài phúc hôm qua, nó gắn liền với bài phúc hôm nay ở chỗ nào? Ở chỗ là, cái cành nho đã sinh trái đó, thì phải được cắt tỉa thêm, cho nó càng sinh trái hơn nữa. Thì đó, có nghĩa là nó sinh trái đây, nó là nó sinh sản ra các linh hồn, làm mang lại ơn cứu độ cho các linh hồn. Và Chúa Giêsu nói ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 16 câu 21, sau câu 20 là cái câu mà nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui. Thì sau đó Chúa lấy một cái thí dụ rất là điển hình về cái người đàn bà sinh con. Chúa nói gì? Một người đàn bà khi sinh con á, thì quằn quại đau đớn. Nhưng khi sinh rồi thì cảm thấy vui vì đã sinh ra được một người trên thế gian. Chúng ta là một cành nho bị cắt tỉa. Đây, nó đau khổ đấy. Nhưng mà sau khi trải qua cái đau khổ đó rồi, chúng ta sinh hoa trái, thì cái hoa trái nó trở thành niềm vui cho chúng ta. Thấy không? Cái niềm vui đó mới là niềm vui trọn vẹn, niềm vui viên mãn, niềm vui chân thật và niềm vui bất diệt. Mà chỉ có niềm vui đó Thầy ban cho chúng ta mới được mà thôi. Mà chỉ có niềm vui đó là niềm vui của những con người giống như Thánh Phêrô và Gioan. Dù bị hội đồng đầu mục Do Thái đánh đòn, cấm không cho được giảng về Chúa Kitô nữa, nhưng mà các ngài khi ra khỏi hội đường thì cảm thấy vui vì được chịu khổ vì danh Chúa Kitô. Nếu chúng ta thật sự có niềm vui của Chúa Kitô, nếu chúng ta thật sự yêu Chúa thật, ở trong Chúa thật và nên một với Chúa thật, thì chúng ta sẽ vui khi chúng ta khổ, chứ không có buồn. Nếu mà chúng ta cảm thấy buồn khổ chán nản thì thật sự Chúa không ở trong chúng ta. Thật sự là chúng ta chưa có nên một với Chúa. Thật sự là chúng ta còn xa Chúa lắm. Và vì thế nên chúng ta hãy xét lại xem. Nếu chúng ta muốn có niềm vui đó, đó thì bây giờ thử hỏi. Khi mà chúng ta thấy anh em, chị em chúng ta lầm lỗi, sa ngã phạm tội, chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta có cảm thấy buồn không? Hay là chúng ta cảm thấy khinh bỉ họ, xa lánh họ, chê trách họ, nói xấu họ? Đấy, chúng ta cứ thử xét coi. Nếu chúng ta mà cảm thấy cái đau khổ khi thấy anh chị em chúng ta xúc phạm đến Chúa, chúng ta cảm thấy cái đau khổ giống như Chúa bị xúc phạm vậy, và vì thế nên chúng ta hy sinh hết sức để chúng ta cầu nguyện cho họ, để cho họ trở lại với Chúa, chúng ta hy sinh hãm mình để cầu cho họ. Bây giờ thử hỏi một cách rất là cụ thể, thực tế. Khi chúng ta nghe tin tức, thì chúng ta xem tivi, chúng ta thấy những người ác làm những cái sự khủng khiếp trên thế gian này, hiếp dâm rồi giết người, khi sau khi hiếp rồi đủ mọi thứ chuyện hết, chúng ta đối xử với những cái phạm nhân đó như thế nào? Chúng ta ghét họ đúng không? Chúng ta hận thù họ đúng không? Chúng ta muốn giết họ đúng không? Chúng ta muốn nhốt họ vào tù phải không? Đấy, chúng ta thấy không? Tình yêu của Chúa Kitô ở đâu? Những con người đó Chúa có bỏ không? Những con người đó có phải là con chiên lạc của Chúa không? Chúa đang đi tìm họ, Chúa đang cần cứu họ. Tại sao chúng ta lại ghét họ? Tại sao chúng ta lại giận họ? Chúng ta thương nạn nhân thì đúng rồi, nhưng mà nạn phạm nhân cần thương hơn nữa. Tại sao chúng ta không thương? Như vậy là chúng ta bất công. Như vậy là chúng ta đâu có tinh thần của Chúa Kitô đâu, đâu có lòng thương xót gì ở trong đó đâu. Như vậy vì thế nên chúng ta đâu có thể có niềm vui của Thầy ở trong các con được. Niềm vui của Thầy không thể nào mà vui khi mà người ta tội lỗi như vậy, khi mà người ta hư đi như vậy. Niềm vui của Thầy đó là niềm vui của người cha sung sướng hôn lấy hôn để đứa con trở về. Đó, niềm vui của Thầy đó. Niềm vui của Thầy là khi tìm được con chiên lạc đó thì vác nó lên vai, trân trọng nó, mang nó trở về. Đấy, niềm vui của thầy đấy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Đấy, chúng ta hãy cứ xét mình như vậy để chúng ta thấy được là thật sự chúng ta có yêu thầy thật hay không, yêu Chúa thật hay không. Là chúng ta hãy xét chúng ta có yêu tội nhân thật hay không. Chúng ta có gắn bó với tội nhân hay không? Có thông cảm với tội nhân hay không? Cầu nguyện cho họ hay không? Hiến sẵn sàng hy sinh chịu đau khổ để cho họ được cứu rỗi hay không? Thì nếu chúng ta thật sự dám làm điều đó, dám để cho Chúa cắt tỉa, để cho Chúa thử thách chúng ta, để cho Chúa giáng lên đầu chúng ta tất cả những đau khổ thay cho tội nhân để cho họ được cứu rỗi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể cảm thấy niềm vui của Thầy ở trong các con. Và đó, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được niềm vui của các con được trọn vẹn đúng như Chúa nói. Và lúc bây giờ chúng ta mới thấy thật sự là Chúa nói rất là đúng vô cùng. Đó là cái gì? Nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui. Ôi lạy mẹ Maria, những bài phúc âm trong mùa phục sinh, nhất là trong tuần này, chúng con cảm thấy nó hay quá đi. Nó tuyệt vời để chứng tỏ rằng chúng con có sự sống thần linh của Chúa ở trong chúng con hay không. Và có sự sống đó tới đâu? Có sự sống đó mạnh như thế nào? Có sự sống đó ra sao? Và chúng con khi mà xét lại, đọc những bài phúc âm này xét lại, chúng con thấy mình ở mức nào? Và nếu chúng con thấy còn xa quá, còn chưa có là cái gì cả, và chưa có thật sự là sống sự sống thật mà Chúa ban cho chúng con khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mà chúng con chỉ là những cái cây vả, toàn là lá thôi, toàn là những việc đạo đức thôi, chứ không có cái việc, không có thánh thiện gì trong đó cả, không có chịu được đau khổ thử thách, không có tin vào Chúa những cái lúc mà đau khổ nó xảy tới, không có tha thứ cho anh chị em chúng con, thì đó chúng con chỉ là những cây vả, toàn là lá thôi. Nhưng rồi sẽ bị chặt đi, dù nó tươi tốt, nó không có khô héo, cũng bị chặt đi thôi. Xin cho chúng con trở thành những cành nho, dù bị cắt tỉa, nhưng nhờ đó chúng con sinh nhiều hoa trái, chúng con trở nên môn đệ của Thầy, chúng con làm vinh danh Cha, và nhờ đó chúng con mới có thể hiểu được niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con, của chúng con được nên chọn. Amen.
Vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi. Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trần. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, không hối lỗi lầm đặt trọn niềm tin. Phúc âm loan truyền Chúa sẽ viếng thăm. Đến mau ngày.